Người toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Trước khi vào học bài mới, chúng ta sẽ ôn lại bài cũ. Câu hỏi: phân tích một cách ngắn gọn bài kệ tìm trâu phải noi dấu, học đạo quý vô tâm, dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Ở đây Ngài Hương Hải nói học đạo hoặc là nhận thẳng tự tánh hoặc là tu tập, nhưng mà ở đây không phải như vậy. Bởi vì cái bài kệ này á, ngài nói cái vế thứ hai là vế tìm trâu, mà tìm trâu là dành cho người chưa có trực ngộ mà còn dùng công, biết chưa, giới hạn vấn đề ha. Cho nên muốn nói cái đó thì chúng ta hãy nói: con đường thể nhập Phật đạo từ trung có hai lối. Một, ngay đây nhận thẳng tự tánh. Hai, nếu chưa thể như thế thì chúng ta khéo tu tập để thể nhập, để nhận ra. Mà tu ở đây là cũng khéo, là khế tự tánh mới có thể ngộ được. Thì bài kệ của Ngài Hương Hải, Ngài đang nói cho căn cơ vế thứ hai, tức là chưa trực ngộ còn tìm trâu, rõ chưa? Khi nó rõ như thế thì đến cái đoạn sau, học đạo quý vô tâm, thì chúng ta nói vô tâm đúng nghĩa và chưa đúng nghĩa. Đây là cái tiêu đề để cho mọi người có một cái chánh kiến thấy đúng về vô tâm. Tức là làm cho vô tâm á, một là còn tạo tác, hai là cái vô tâm đó nó sẽ rơi vào cái chỗ trong ngần thanh tịnh chưa phải đạo. Còn cái vô tâm đúng á, thì tâm từ nó không. Nhưng mà tâm từ không ở đây á, nó có hai phần. Thứ nhất, nếu trực ngộ thì trong đó từ rộng ràng là xong rồi. Nhưng mà ở đây cái phàm tu bởi kệ Ngài Hương Hải dạy là dạy cho người đang tầm tâm tìm trâu, chứ không phải là đạo ngộ. Thế thì cái vô tâm khi đang trong quá trình tu tập như thế nào? Chính là cái nghĩa khéo dùng công khế với từ tánh vô sanh, khế với cái tâm vô sanh. Một là ngộ thì nó không, mà hai á thì phải khế. Khế là sao? Có pháp nhưng không kẹt trên tướng pháp, có tu nhưng mà rộng suốt không thấy mình tu, vẫn sáng biết rõ ràng nhưng mà không có rơi vào năng sở. Từ đó không pháp, không mình, không tướng dùng công, không vế của tâm, nhưng tâm vẫn từ sáng biết rõ ràng tất cả. Như vậy, sáng biết vô tướng là đang tu, nhưng không có dấu vết của tạo tác, gọi là vô tu. Thì tu trong vô tu như thế là vô tâm, khế với chỗ vô tâm, là cái vế còn dùng công đấy. Sau đó minh chứng, nhìn một sự vật sự việc, thấy cái hoa đẹp, mình vừa thích, mình nói tôi sợ rồi, nó dính sáu trần, tôi nhắm mắt lại, tôi quay lưng đi. Nhưng mà cái hoa nó có trong đầu, thì chúng ta vô tâm đâu có được. Mình nhắm mắt với cái hoa trước mắt, mà cái hoa trong đầu nó có rồi, nó dính là chính trong đầu đó. Thì cách đó là có tạo tác, cách đó là học đạo, không phải vô tâm. Mà cái cụ thể công phu ở đấy á, khi thấy cái hoa lợi dính đẹp, một chúng ta trở lại tự tánh, chứ đừng có quay lưng với cái hoa. Hai là nhìn thẳng đó, không phải nhìn không, cứ nhìn thẳng đó, cho đến vô tận mà tâm không khởi gì thì cái họ tự mất giá trị. Thì đây chúng ta có thể kiểm điểm là: thứ nhất, vừa thấy dính không thêm gì trong đó, không thêm gì trong đó. Thứ hai là lặng trong tánh mình. Và thứ ba, cái họ đó tự mất giá trị ngay trước mặt mình. Còn nếu mình nhắm mắt quay lưng á thì nó đã có giá trị. Mà khi nó có giá trị á thì chúng ta có quay lưng thì nó cũng có ở trong bụng mình. Đó là cái câu chuyện mà hai huynh đệ đi qua thấy cô gái chết đuối đó. Một vị thì theo luật tác trì á, thấy người ta gần chết mà không cứu thì phạm. Mà vì thấy họ gần chết, mình thấy cái nỗi khổ lớn của người ta, mình gấp mình cứu mà đâu có nghĩ gì đâu, cho nên không có phạm. Trong luật nói rõ lắm, chỉ có khi nào mà mình cứu cô gái lên rồi nhưng mà để xuống, mà lúc đó tự nhiên mình tỉnh táo lại rồi đó, để xuống mà để từ từ ngắm nhìn cổ đẹp thế nào, lúc đó nó phạm. Vì sao vậy? Vì lúc đó nó có thời gian không gian để nó nhiễm, gọi là phạm. Nên luật Phật chế là chế vào cái tính tích thật, chứ không phải là một cái điều lệ quy ước. Cái điều này quý vị học luật kỹ quý vị biết. Nếu đúng á, thấy người ta gần chết mà mình không cứu là phạm giới, gọi là phạm vào cái chỗ tác trì. Phải làm cái trì giới mà mình để cho chết tức là phạm giới, đây là gọi là tác trì. Thì khi đó nếu mà mình đúng luật á, mình nhìn vô là cổ nó gần chết mình phải cứu, không cổ sẽ chết chứ phải cổ sẽ đau khổ, cổ sẽ đò ba đường ác cứu gấp, thì không có tâm trạng nào nó kịp xen vào, lòng mình thanh tịnh. Nhưng mà khi bế lên bờ rồi á là coi như cô hết cơn nguy kịch phải không? Thì lúc đó nó có khoảng thời gian không gian thì mình nên tranh thủ để xuống thực nhanh đi. Còn chúng ta cứ từ từ ngắm những cái mặt cho nó đẹp á, là dính tức là phạm. Đó, thì lúc này là phải dừng, không được gì nữa, gọi là trị trì. Thế thì cái việc tu cũng tương tự. Nếu chúng ta rơi một cái bông hoa mà để nó dính vào tức là chưa biết tu. Tại vì rơi nó rồi mà trong bụng nó còn. Còn nhìn thẳng nó đạt đến vô tâm. Nhìn thẳng phải nhìn nó đó nha. Nó giống như một người đi qua mà mình lợi nhiễm, mình cứ nhìn thẳng, vâng, người ta đã đi qua mình cứ nhìn thẳng vậy. Thì cái bệnh gì, nhìn thẳng, nhìn vào hư vô. Và tới lúc nó sẽ trả lại cái trong lặng, đó là cái tu tệ. Còn tu giỏi, ngay đó không thêm, tâm sáng, từ mất giá trị. Thì vấn đề tôi nói hoài chỗ này mà hình như là dùng công nó khó, không có nhớ. Mà nếu ngày nào còn khó dùng công chưa có cái đắc lực. Bây giờ tôi ví dụ về dễ nhớ đi ha. Ví dụ ban đêm mình nằm ngủ, mình thấy ma nó trơi ngoài cửa sổ, vắt cái đùi đi ra. Thì nếu mà đi ra ngoài mở đèn sáng nó không có gì đâu, nhưng mà đứng cửa sổ mà dòm á là thế nào nó cũng nhảy lên nó chồm mình cả. Lúc này có hai khả năng: mình hết hồn mình bỏ mình chạy á, là lúc đó là lúc người mình nó rung lên, nó mất hết cái tinh thần, cái tự tin của mình nó rung á, thì người này có khả năng là bị ảnh hưởng. Nhưng ngược lại, nó chồm cả là giống như một vị khách tới thôi, đứng nhìn thẳng thì mình có khí phách. Khí phách này làm cho con người mình rất là vững, rất là mạnh, thậm chí lúc đó nó không lành, mình dư mồ hôi nó xuất ra nữa. Thì cái người bạn thân kia họ không làm gì được mình cả, hiểu không? Cái này là ví dụ vui nhưng dễ nhớ. Thì quay lại cái tâm mình, có một anh trai vọng tưởng có một cái hoa đẹp gì đó, nhìn thẳng nó đặt lên vô tâm, nó mất giá trị. Còn run run chết rồi, dính rồi, nhắm mắt là nó nằm trong đầu, nó hớp hồn mình rồi, nó chết rồi, mất giá trị. Nhớ rõ chưa? Như vậy thì cái chỗ mà học đạo quý vô tâm này là chúng ta sáng là tánh mình, hoặc nhìn không phải nhìn đối tượng mà cứ nhìn thẳng và sáng thì nó trả lại tánh mình. Một là sáng lại, hai là nhìn nữa nó trả lại. Hai cái còn cái sau thì nó tệ hơn. Cho nên ngài khẳng định dấu còn trâu nào mất, nghĩa là sao? Nghe liền biết, mà nghe biết thì chân tâm có trọng á, có mất đầu. Giờ muốn nhận lại không? Nó có sẵn mà mình bị chi phối là do mình chưa nhận lại. Giờ muốn nhận lại không? Vô tâm đi thì nó khế. Thế thôi, vô tâm nào dễ tâm, vô tâm là nó khế. Cái bài kệ này ngài dạy công phu rất là rõ. Nếu vấn đề nào để tâm tu tập, mình không có nhớ tới tiền nhiều tiền ít, không nhớ tới phố thị phồn hoa, không nhớ tới iPhone, iPad, không có nhớ tới là đi đầu này đầu kia vân vân, không nhớ tới rong biển trà thơm vân vân, tất cả chúng ta không có tâm can, không có lòng nào để vào ba cái chuyện ở trần gian đó, mà chỉ một việc sáng cho được tâm này. Và nếu dùng công đúng, tụ cam đoan vấn đề là chắc chắn tiến bộ và có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lộ trình giác ngộ giải thoát này, chắc chắn như vậy. Còn nếu mà mình tu cho có, tới giờ lên tu xuống dưới là mình tự do thoải mái thì nó bao giờ. Còn dồn hết tâm can cho nó thì bắt buộc nó phải sáng. Tôi thì cũng chưa sáng gì, nhưng tôi cũng có kinh nghiệm đó, tôi đẩy nó về một mối cho tới khi mà không biết mấy chục năm đó, tôi cũng không nhớ. Tới khi nó đụng cái nút của nó phát minh rồi thì không biết ở đâu á, xài không hết, đùng vô là nó ra. Giờ vấn đề mà đặt câu hỏi thẩm vấn thì tôi dạ nó còn dễ hơn cái bài này. Viết bài cũng vậy, nó không có đùng vô nó ra, chỉ có điều là mất công ngồi đến mấy nó mệt rồi thôi. Thiếu phải sáng gì, Là bởi vì tu đưa về một mối à. Đức Phật gọi là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chúng ta đẩy tâm vào trong cái chuyện chấn tâm đó thì tâm nó phải sáng. Chấn tâm nó phải sáng. Mà nó sáng rồi thì nó phát minh à. Đặc biệt cái này. Còn mà để tâm vào nghĩa lý á, thì nó sáng từ ý nghĩa. Cái này gọi là chứng lý hiện bày, để không sáng từ tánh. Để tâm vào phát minh á, thì chúng ta phát minh những vấn đề của khoa học. Thì nhà bác học chứ không phải là thiền sư. Bởi vì chúng ta tu chúng ta phát minh cái nguồn phát minh, cho nên không mất. Còn để tâm vào mình đề, nó phát minh về mình đề, thì cái nguồn nó cho phát minh mà không sáng nó, cho nên nó mất. Thế thì huynh đệ đã dọn lòng, sẵn sàng đưa hết thân tâm vào một mối chưa? Nếu vào một mối trong khoảng 20 năm, bảo đảm huynh đệ chắc chắn có cái. À, tôi nói trừ hào và cho nó chắc. Chứ còn thực ra là có nhiều vị lắm nó không tới. Nó không tới, không tới đâu. Nó nhanh qua vấn đề, giờ tôi ráng nè, một ngày thử được không? Lỡ được, ừ mệt quá thả đi chơi. Tôi nói 20 năm cho chắc. Còn ai nói lâu có thể thì đứng tú nữa. Tu cả đời phải tu vừa đâu 20 năm mà lâu lâu cái gì? Tu những đời mà tu vô lượng kiếp để thành Phật mới thôi. Ngán cái gì mà lâu? Rồi dám như vậy á thì tu tiên. Thì là chúng nhớ chúng ta chỉ cần buông hết mọi duyên, quay về mỗi nỗi sáng không gì. Mình biết vậy rồi. Theo bài kệ trên, tại sao chúng ta đã biết vòng tượng là huyền hóa, biết dấu vết bên ngoài là huyền, biết chân tâm con trâu thật ở trong là chân thật, nhưng chúng ta vẫn bị chi phối, vẫn bị thua cuộc lai rai. Tại sao vậy? Tuy nhiên vấn đề chưa có biện rõ về cái câu chuyện con trâu trong nhà thiền. Tức là mình học trên cái nghĩa lý, cũng có tu, nhưng mà chưa đủ thời gian để mình nhận ra. Mà chúng ta vẫn còn tạm gọi là nương tựa vào cái nghĩa lý khá nhiều. Vì vậy mình chưa đủ thời gian lớn để mà vượt lên, nhìn về, thấy ra cái chủ ý, cái diệu chỉ mà Phật tổ muốn chỉ chúng ta như thế nào. Nếu thấy rõ thì chúng ta sẽ không rơi vào chữ nghĩa. Chúng ta sẽ biết được cái con trâu trong nhà Phật, trong nhà thiền nói có bao nhiêu cái phạm trù căn bản. Nói thì nhiều nhưng mà chia nhóm có hai. Tại chúng nhớ nè, thì chúng ta cứ học 10 bức tranh chân trâu hay quá, gặp cái gì cũng quy nạp vào đó. Tại chúng nhớ là 10 bức tranh chân trâu là một cái biểu đồ của Ngài vẽ lên tường trưng để chúng ta cảm nhận. Thì không bao giờ vẽ hết, bởi vì cái tấm của mình nó mênh mông, một căn cơ một kiểu. Cho nên cái sự tu tiến, chính cái vô tướng của tâm, cho nên cái sự tu tiến nó cũng bất khả tư nghi. Có khi là nhanh hơn 10 bức tranh trên câu, có khi là nhiều hơn 10 bức tranh trên câu. Vì vậy cái biểu đồ đó là tượng trưng thôi. Và chúng đừng có nên lấy đó làm cái bản đồ cố định, làm gì làm. Thay vì mình có thể nhảy thẳng, nhưng mà mình lại không biết, cho nên mình bám vô 10 cái bức tranh đó. Chúng ta phải đi từng nấc một. Cái tâm vô tướng tự nhiên mình đẩy vô trong hữu tướng, thì chính cái hữu tướng là cái chướng ngại. Và cái hữu tướng này là do chúng ta khởi tâm và áp vào. Thì thật ra không ai quy định được cái tâm của mình. Tâm vô tướng mà cứ nhảy thẳng. Ví dụ mình dọt một phát một tới bức tranh số 9, rồi sau đó bạo nhầm nó sẽ có số 10. Nếu người tu giỏi là vậy á. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có giỏi thì nhảy tới số 9 mà nó lọt, nó rớt số 8, để chỗ thùng thanh tiệt điểm đó, thì mình biết chỗ này chưa phải. Đừng chấp, đừng dừng trụ, đừng có cảm thọ. Hãy trứng tỉnh, phát tâm hướng tiến, mặc vết sáng ngời. Thì khi mà mất vết sáng ngời, nó sẽ à ra thì nó qua. Còn không biết ở trong đó thích cái diệu dùng của nó, thì chúng ta bị nhốt vào trong cái áo trong đó. Cái áo trong có nước đâu từng uống. Thì trước tôi nói đó, bỏ thí ruộng không mà ngủ khò đó, kể cả góc chân đều chấm đất, người người lộn mùi thấu trời mưa. Bình thường chỉ ở đâu đỉnh núi, tức là bàn bà khắp nơi, chứ không phải đỉnh núi của thiếu mình. Người khắp đất trời khó kéo xô, tức là khắp cả đất trời này dồn tất cả mọi người lại, xô không nhúc nhích, chính là tự tánh đó. Thì đó là nói về cái phạm trù thứ nhất là 10 bức tranh chân trâu. Nó có một phạm trù thứ hai nữa, cũng là con trâu, mà không nằm trong đó, là con trâu của Ngài Đại An. Dù Ngài nói con trâu trắng, mà nó không nằm trong 10 bức tranh chân trâu. Nó chỉ là trắng hoặc đen, chứ không có chuyện từ từ. 10 bức tranh trâu nó từ từ phải không? Còn Ngài Đạo Án á, Ngài nói, ta ở núi Quy 30 năm, ăn cơm núi Quy, đi đài, đi tiểu ở núi Quy, mà chưa từng học thiền núi Quy. Chỉ ăn rồi hàng ngày, sống với con trâu trắng, gọi là chăn con trâu đó, lâu ngày ngoan ngoãn. Bây giờ nó sờ sờ trước mắt, đuổi hoài nó không đi. Chưa ngộ thì nó đen, ngộ là trắng. Và con trâu trắng của Ngài là nó sờ sờ, đuổi nó không đi. Bú không được, bò không xong, chứ không phải là trắng. Thì con cầu lúc này là pháp thân hiện tiền, giống nói cái chuyện là 10 bức tranh cả đất lên, hiểu không? Thì ở đây cái con trâu ngài Hương Hải nói á, dấu và trâu nói thì biết có chân tâm là con trâu ngài Đại An, con trâu ngài Đại An ở núi Quy, chứ không phải là con trâu của 10 bức tranh nhân cầu. Chúng ta đừng có ghép vào nó trật. Tại con trâu ngài Đại An ngài không phân tích nhiều, ngài nói trắng hoặc đen, mê hoặc ngộ, thì ngộ rồi bảo nhầm, bây giờ thì hiện sơ không qua 10 nó. Cho nên ở đây ngài Hương Hải ngài nói á, thấy ngài biết thì biết ở trong có cội nguồn là chân tâm. Thì cội nguồn chân tâm là con trâu thật, con trâu trắng. Thì thấy ngài biết là cái biểu hiện, cái vết của nó cho biết là ngay thấy ngài biết bên trong có. Thì ngài không hề nói cái chuyện mà trâu đen trâu trắng. Còn khi nào thấy ngài biết mà phàm vào lúa mạ người mới là trâu đen. Còn đằng này mới ngài thấy biết mà, chứ nó phàm lúa mạ người chưa phân biệt mà, thì đâu có trâu đen. Cho nên cái chỗ này ngài Hương Hải ngài chỉ nói ở chỗ rằng ngay thấy ngài biết hoặc là ngộ, hai là mê, không nói cái chuyện từ từ. Ngài chỉ thẳng, nó giống như là ngài Quý Sơ Hoàng An Ngự Sơn đó, chúng sinh nghiệp thức miên man không có nơi nương tựa, vậy làm sao biết mà chỉ chân tâm. Ngài Ngự Sơn ngài nói rằng là con có kinh nghiệm. Kinh nghiệm sao? Có vị tăng đi ngang, ngài Ngự Sơn gọi Sa Lê, ông tăng quay đầu lại, đó là dấu vết mà ông tăng không có ngộ. Ngài Ngự Sơn ngài nói đây là nghiệp thất miên man không nơi nương tựa. Chúng ta nghe nói vậy chúng ta thấy nó nhiều quá, mắc gì mà theo cái nhiều. Cái nhiều vô kệ, nhưng mà nó nằm ngay một cái nút một là gì? Là đi ra hay trở lại. Đi ra thì vô vàng, mà chỉ cần trở lại thì mất mặt, vắng mặt. Thì nhiều cũng là vắng, ít cũng là vắng, vô lượng là nhất thời vắng, một mấy mấy cũng nhất thời vắng. Thì nhiều không can hệ. Nên để hiện nay nói tu hành kẻ nó còn vất vả nên nó đổ bỏ vất vả cũng nhất thời bạc. Đời lớn lớn một tí mình tu nó thuận dễ hơn, cũng không can hệ. Bởi vì nhẹ nhàng thì cũng nhất thời vắng bạc, mà vô lượng cũng nhất thời vắng bạc, quay lại là bạc sạch. Cho nên cái chuyện tu chúng ta đừng có nản, cũng khó dễ chứ trấn á. Thì ngài Hương Hải ngài dạy cho này, nếu gọi nghe mà không nhận thì ngay vết mà đi ra, gọi nghe mà nhận là biết ngay vết, thì có ông câu ở trong nhận lại là xong. Cho nên trả lời câu hỏi này, biết như vậy tại sao chúng ta vẫn còn bị chi phối, bị thất thần? Bởi vì chúng ta chưa biết, chưa khéo sống bằng cái con câu chân thật và chân tâm, mà chúng ta hằng ngày thường sống theo cái dấu vết, cái tướng bên ngoài, cho nên bị mê lầm, bị chi phối, bị thất bại. Sư ông nói rồi, vọng tưởng là giả, các pháp là huyễn. Ngay tất cả huyễn đó chúng ta thấy ngay biết chân tâm sẵn ra đó chưa thiếu vắng. Đó là sư ông đã nói rõ tướng huyễn, thấy ngay biết là dấu vết, chân tâm hiện tiền là con trâu nó ứng ra, chân tâm là con trâu hiện tiền là nó ứng ra cho chúng ta thấy ngay biết là dấu vết. Thế mà nếu chúng ta nghe lời sư ông để tâm về một mối, tất cả đồng dùng thi vi thấy ngay biết chỉ là lần an sáng ngời, thì tu hành rất dễ dàng, tiến bộ cực kỳ, và có niềm an lạc từ tài giải thoát thực sự, dù mình còn ít mà có thiệt. Ngược lại mình tu thì tu mà cũng nhín ra một ít thời gian để mà theo những cái điều ưa thích lai rai, ưa thư pháp, ưa đẹp, ưa giải trí, ưa uống trà vân vân. Thế có ưa và không ưa tức là rơi vào dấu vết bên ngoài mà quên nhận con trâu, thì con trâu càng ngày nó càng bị che khuất và cái dấu vết đó nó nặng thêm, người chúng ta mất lực, bị chi phối, thất bại. Thế thôi, nó rất là gọn. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta đã đủ đại phúc duyên thừa hưởng cái gia sản vô giá sư ông để lại, sư ông kế thừa Phật tổ tu hành khám phá trao lại cho mình. Hôm nay mình không có tu được là do mình vô phúc. Nói gì vô phúc để mà há trách của rầy mình đó, thì kỳ thực nó chẳng có phúc nào vô với vô. Mà đơn giản là nếu có phúc mà có trùng duyên tu thì mới tu được. Còn có phúc nó nhiều hơn trùng duyên thì tiền nhiều quá phải đi châu Âu chơi chứ đâu rảnh đâu ngồi thiền. Cho nên cái phúc này đó là nói chung, thật ra nó không phải như vậy. Nhưng nó có phúc cũng phải. Nếu cái phúc vừa chừng mà cái trùng duyên tu hành chân tâm này nó cao hơn phúc á, thì chúng ta có đủ cái điều kiện để tu tiến hơn. Còn nếu chúng ta vô phúc mà chúng ta dám danh dực nhạy thẳng của chân tâm thì nó vẫn sáng như thương. Đó là gì? bằng mọi giá tôi vay nợ, tôi lường cái chân tâm trước, rồi giàu vô kể tôi trả nợ sau, cũng là một cách tạo phúc phải không? Đó là gì? Là nhằm vào chân tâm để thấy và bằng mọi giá nhận cho bằng được. Cho nên nếu có phúc, tôi sẽ nâng cái chừng trùng duyên chân tâm hơn phúc, tôi mới tu được. Nếu phúc hơn, nó đi chơi, nó không tu. Đó là một. Thứ hai, cái trùng duyên này cao tôi tu về đã tốt rồi, nhưng cuộc đời này chưa bao giờ thấy ai dễ. Cho nên có huynh đệ khó nhưng mà ít khó, mình khó, mình khó khăn nhiều hơn, không sao. Nhắm vào chân tâm mà nói, tôi bằng mọi giá, tôi dẹt mọi người ra, tôi giành giật cho được cái chân tâm của tôi sáng ra. Nói cho vui, thật ra chân tâm của mình giật với ai, mà nói cho oá vậy đó. Bằng mọi giá tôi chập cái chân tâm này trước, gọi là vay phúc đức, vay nợ. Nhưng chân tâm đi, nhưng chân tâm là phúc vô kể, tôi trả sao. Đây là nhắm chân tâm mà tu là thành công. Còn nghe nói là cắn cơ, đại cắn đại cơ mới tu thiền được, phải có phúc mới vào được. Chúng ta đang nhầm đến tướng để nói mê chân tâm thì chúng ta có tạo phúc, phúc nó cũng dựng mình đi chơi à, nó không có tu đâu. Cho nên hay nhắm chân tâm mà nói mà tu là thành công. Còn rơi vào bên ngoài mà cản thiệp, dù có nói phúc đức đạo lý gì cũng chỉ là làm cho chúng ta mê chân tâm này. Thiếu phúc tu khó khăn tí, ồ tu thiếu phúc tu không nổi đó, tạo phúc, tạo phúc nhiều quá, ồ tiền nhiều tu sơ sơ, còn đi châu Âu chơi tôi chết uổng, cũng có chuyện thơ, cũng có một thổ phóng lưu uổng. Đó là phúc nó giật mình đi. Cho nên đại chúng nhớ, một cái ngách rất nhỏ để chúng ta mê và giác đúng và lầm, đó là gì? Nhắm vào chân tâm để tu, để nhận hiểu, để mà hạ thủ, để sống, để hành động. Còn nếu không như thế, chúng ta nhắm vào tướng thì dù cho tướng và công đức phước đức cũng làm cho chúng ta lầm. Cho nên vua Lương Vũ Đế nói về cái chuyện mà công đức phước đức, ngài Đạt Mã nói toàn không công đức. Đó là ngài nói thiệt, ngài nói thiệt. Thực ra mình đi đến một đường nước là gặp ông vua, ông gặp mình, ông cho gặp là mình mừng lắm rồi. Nói khéo khéo để ông quý, ông cho mình một miếng đất, cho đăng ký hộ khẩu, cấp cho giấy phép làm thiền viện, phải không? Cho được hoằng pháp, trời ơi mừng quá trời, làm gì mà dám nói thẳng được, chết chậm. Đó là gì? Là nhắm trên cái việc bên ngoài, nhắm đến cái công việc, chứ không nhắm tới sự giác ngộ. Còn Tổ Đạt Mã, ngài ngộ rồi, ngài thấy nếu mà ngộ cái tánh đó thì đi trong tám giới chỗ nào nó cũng sáng ngời, cũng làm Phật làm Tổ dạy cho ông ta. Còn không ngộ tánh đó thì những cái bên ngoài nó không có giá trị gì, nó làm mình lầm. Cho nên hôm nay ngài muốn cho tất cả mọi người đều có một cơ hội ngộ như ngài. Chứ ngài không phải nói để mà khéo léo, để mà được về mình. Bởi vì với ngài, ngài không thiếu cái gì hết, và chân tâm nó đủ rồi. Do vậy cho nên ngài nói như vậy là ngài muốn khai thị cho vua. Ông vua đó ông làm vậy là tốt rồi, tức chùa đồ tăng vô lượng là quá tốt. Và ngài Đạt Mã, ngài vì vua đó muốn cho vị này giác ngộ để có lời lạc thực sự trong Phật pháp. Đây là lòng từ bi đáo để vì ông vua, vì người khác. Còn mình yếu quá thì mình cũng phải cố gắng có chỗ ở trước, phải không? Tu hành giáo hóa sao, nó thẳng vốn đuổi sao, tại mình yếu, phải không? Bộ thưa cũng được, nhưng có điều nhớ, làm gì thì làm phải quay lại chân tâm, không sai. Cho nên câu trả lời này là gì? Là chúng ta thất bại vì mình không theo dấu mà không có trở lại cái nguồn. Còn muốn không thất bại thì phải trở lại con tàu thật, nhớ rõ chưa? Hôm nay là bài cuối cùng về sự của Thượng Sư Hương Hải. Đây là cái bài kệ cuối cùng của ngài. Ngài viết cạnh cái chỗ ngài thường ngồi để ngài thấy. Sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, tri đắc lai khứ xứ, phương danh học đạo nhân. Sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Tức là chúng ta phải biết được trước khi sanh ở đâu lại, chết đi về đâu. Sáng được việc này thì mới là khế với cái đạo, sáng cái đạo, học đạo mới có cái diệu lực, mới có hiệu quả. Nếu vậy thì ở Ấn Độ, đạo Bà La Môn, người ta có thần thông, người ta biết được tiền kiếp, hậu kiếp, ta biết được chỗ đi lại, vậy học đạo đúng không? Đúng đạo Phật chưa? Nếu đúng đạo Phật ở đâu được gọi là Bà La Môn? Nếu Bà La Môn đâu phải đạo Phật, vậy nghĩa nó ở đâu? Hoặc là mấy ông tiên chẳng hạn, ông tu luyện xong ông biết được kiếp trước ông là ai, sau này ông đi đâu, biết mà. Vậy thì ông biết ở đâu đến, ông chết ông đi về đâu, biết được chỗ đi đến như vậy, vậy ông khế với đạo Phật không? Nếu khế đạo Phật thì không được gọi là đầu tiên, phải không? Mà nếu nói đầu tiên thì chưa khế đạo Phật. Mà đằng này ông biết chỗ đi đến mà lại không khế đạo Phật, nghĩa là sao? Tại sao ngài Hương Hải ngài nói rằng là biết được chỗ đi đến mới là người học đạo, là Phật, đạo giác của giải thoát? Đây là câu hỏi để chúng ta sáng ra cái trí tuệ của mình, nhận cho ra cái yếu diệu ít nhất là trong bài kệ này, và lớn hơn là cái điều Phật tổ thường nói. Trước khi đến mình từ đâu mà đến, sau khi chết đi về đâu, tìm cho ra cái chỗ này. Nó không giống với các vị tiên nhân. Thì câu hỏi đây, Thiền sư Hương Hải ngài viết bài kệ như thế, đại chúng đại diện đứng lên giải thích làm sao ngắn gọn mà không rơi vào cái lỗi, cái giả thiết, cái đề toán, cái vấn đề tôi vừa đưa ra, giải quyết làm sao mà nó không nằm ở trong đó, mà đúng với bài kệ, đúng với cái tôn chỉ ngài Hương Hải ngài muốn dạy cho chúng ta. Nhưng bây giờ mình lên cái lớp cao đẳng chuyên khoa thiền rồi, thì thông qua lý thuyết vấn đề đã học ở lớp dưới, bây giờ vẫn còn nhớ và vừa nghe trả lời đó, tôi hỏi thêm một câu hỏi phụ. Coi thử vấn đề có nhận ra vấn đề không? Để cả lớp chuẩn bị tinh thần ha. Tại sao khi hỏi sanh từ đâu đến tự đi về đâu mà trả lời có chỗ đến đi thì vô ích, không có giá trị, giống như cái lời vấn đề vừa trả lời? Tại sao như vậy? Phải nhận ra cái vì sao thì mới biết tại sao chúng ta đang nói. Còn nếu không có nhận ra là mình nói mà mình không biết vì sao mình nói, thì cuối cùng nói cái lời của người dạy còn mình không có phần. Mà câu hỏi được đặt ra đó, tại sao khi hỏi sanh từ đâu đến tự đi về đâu mà trả lời có chỗ đến đi thì không có giá trị, sai với cái yếu chỉ của quý ngài muốn khai thị cho chúng ta. Tại sao như thế? Phải nhận lại cái tại sao này á, thì chúng ta mới thấu tóm hết. Còn không á là mình nói theo chữ nghĩa thôi, mà một lúc quên. Còn thấu tóm á, nói nhiều nó ít gì ta cũng nhớ hết á. Nói chung là vấn đề nào cũng có cái ý hay hết á. Có điều á là vấn đề muốn tiến thêm cái chỉ cho thoát cái ngôn từ mà trí mình sáng ra vấn đề, thì trong cái bất đồng mà sáng ra, cái đó là tâm hay sanh muôn pháp vẫn không sanh. Thì lúc này thấy hết diệu trị Phật tổ và chúng ta mới hay có những cái pháp sống được. Còn hiện nay vấn đề học là tốt, là tốt. Nhưng mà đang ở kia ngôi vị của học trò và còn tu hành thì đúng rồi. Nhưng mà đây tôi chỉ cái hướng tiến thêm. Thí dụ như đạo lời theo cái sanh tự mà nói, cho nên mê tâm. Thì có một người khác khách có họ nói, cho đó là thầy tu thiền thầy cần cái tâm. Còn tu là một nhà khoa học, tu cũng cần ngồi chân tâm. Tôi mê đâu có sao đâu. Cho nên tôi cứ đáp rằng là kiếp trước tôi là một tỳ kheo, hôm nay tôi là hòa thượng, vẫn được. Vì vậy nếu mà mình thuộc lý thuyết là tốt rồi, bây giờ mình thấy ra nói một cách rất là thiền mà cũng rất là logic, sáng sủa, rõ ràng, chúng nhất và ai cũng phải nghe. Đó gọi là tính khoa học. Thứ nhất, mình nói á, quan điểm lập trường của đạo Phật đó là tôn chỉ mục đích đạo Phật căn cứ trên cái sự giác ngộ của Đức Phật và chí nguyện, tâm nguyện, hoài bão xuất gia của mỗi một cá nhân trong nhà thiền chúng tôi. Được chưa? Khóa chặt nha. Quan điểm lập trường nhà Phật được dựa trên sự giác ngộ của Đức Phật và Phật Tổ, nó ý cứ vào thêm cái chí nguyện, tâm nguyện, hoài bão xuất gia học đạo của trong nhà thiền chúng tôi là đạt đến giác ngộ để giải thoát sanh tử, cứu độ chúng sinh. Được chưa? Khóa chặt. Thì người ta hỏi, tôi không muốn ngồi chân tâm thì thôi, tôi không muốn ngồi chân tâm thì sao? À, đó là chuyện của huynh. Còn tôi là nhà thiền, cái quan điểm lập trường tôi là vậy, ý cứ vào đâu? Là Đức Phật đã ngộ, tôi thấy tôi thích. Sao biết là Phật thôi? Không, chúng tôi hiện nay sao biết? Kiểm tra lại những cái người mà ngồi đấy này đã xuất gia, hỏi ai họ cũng muốn rằng là đời này không có đủ vui, những cái niềm vui thế gian nó ít thôi, đừng có nói gì nhiều. Cho nên tôi muốn học đạo cầu giác ngộ để giải thoát tất cả những cái khổ vui thế gian để tôi có một cái an lạc nhiều thương. Đó là quan điểm lập trường dựa trên người đã giác ngộ tròn vẹn là Phật và ý cứ vào cái tâm nguyện mong muốn một cách chính đáng của một con người hiện nay, đó là thiền sinh trong nhà thiền chúng ta, là giác ngộ giải thoát. Được chưa? Xong vấn đề rồi, khẳng định xong. Giải thích gọn thôi. Giác ngộ là gì? Ngộ bản tâm, thấy biết đúng chân lý là giác ngộ. Ngộ bản tâm là cội nguồn giác ngộ. Cho chúng ta thấy biết đúng chân lý sự thật, đó là thấy biết giác ngộ. Giải thoát là sao? Có hai. Có quý ngài khác tú, quý ngài có cái niết bàn của ngài trốn luôn cho nó yên. Đó là một phần do tâm nguyện các ngài. Quý mà, đâu dễ gì được đến đó, phải không? Còn thứ hai là cái quan điểm của chúng tôi. À, theo cái trường phái mà tổ và các thiền sư dạy chúng tôi, Tất cả mọi thứ trên đời này chúng ta muốn thoát bởi vì nó có giá trị chi phối. Chứ thật ra khi mà chúng ta đủ lớn, có cái lực đủ lớn mà tất cả nó bình thường, mất giá trị chi phối thì nó có và không giống nhau, cô giải thoát. Cái gì lớn? Chân tâm. Nó sao? Khi ngộ được thì nhiều lắm, nhưng mà muốn biết tôi kể sơ sơ vài cái, tôi kể nhiều quá quảng cáo kỳ ha. Một là định vô biên, hai là tuệ vô biên, ngay tuệ vốn sẵn định cho không hai. Thì trong đó nó sẽ có diệu lực bất khả tư nghi, làm cho tất cả mọi thứ trần gian đáng có mà nó mất lực chi phối, tạm gọi là ở vào chân không, để tạm thôi. Còn trở về từ tánh đó, nó vui vô cùng, nó thênh thang vô cùng, nó lớn lao vô cùng. Và mọi thứ trong trần đời này từ nó nhỏ bé và không hề có một phần trí nào chi phối được, chạm đến được, không thể chạm đến được nữa. Thì cuộc đời này nó không chạm tới mình, mà đang vui quá trời thì tức là mình giải thoát cái gì nữa, phải không? Đấy là từ tài, tức là giải thoát. Vì vậy cái tinh thần giải thoát này tôi đi trong tám giới, tôi giáo hóa mọi người, tôi không hề thấy khổ, nhờ cái diệu lực này, được chưa? Khi nói cái này xong tức là chúng ta đã khẳng định cái tiêu đề rồi. Thì bây giờ khi hỏi sanh từ đâu tới, từ đi về đâu, nếu nhằm thấy có chỗ đi đến mà nói là rơi vào tướng, là rơi vào tướng, đúng không? Mà rơi vào tướng là gì? Là mê từ tâm. Là sao? Sai nguyên lý, là phải ngộ từ tâm để mà giác ngộ giải thoát. Nguyên lý nào? Đó là quan điểm lập trường của đạo Phật, dựa trên Đức Phật đã thành đạo, chư tổ đã chứng đạo, và hiện nay tâm nguyện mong mỏi ban đầu của tất cả mọi người con, xin bố mẹ rời khỏi nhà đi tu, là con muốn được giác ngộ giải thoát, phải không? Cho nên làm bất cứ việc gì phải đi vào cái quan điểm lập trường này, cái tôn chỉ này, để được cái ý nguyện của mình. Thì khi hỏi sanh từ đâu đến, từ đi về đâu, cũng phải nhắm chỗ này, phải thỏa mãn mình đến đây. Mà nếu nhằm bên ngoài để nói, tức là rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì mê tự tánh. Mà mê tự tánh thì sao? Thì không có giác ngộ, thì khổ đau, là không giải thoát, là sai với chi nguyện ban đầu, sai với tôn chỉ, sai mục đích, sai với cơ sở lập trường ban đầu. Thứ hai, đúng cơ sở lập trường ban đầu á, khi hỏi chỗ đến đi, đừng can thiệp đến chỗ, mà hãy sáng lại tánh mình đang nghe để làm gì? Ngộ từ tâm, rồi sao nữa? Làm chủ từ tài trong sanh tử. Có dính dáng gì câu hỏi? Có làm sao? Tức là hỏi chỗ sanh tử để ngộ đến chỗ không sanh tử, để rồi có quyền sanh tử đến đi một cách từ tài mà không dính dáng can thiệp gì từ tánh này. Thì lúc này sanh tử là từ tài, chứ không phải sanh tử là bì nghiệp trói buộc. Vì vậy sáng được chỗ này thì một là ngộ được cái không sanh tử, từ tài giải thoát, đạt được cái mục đích ban đầu. Nói về chứng minh khoa học là nó thỏa mãn với cái lập trường, cái quan điểm ban đầu, cái cương lĩnh ban đầu. Thứ hai, nó dính tới bài kệ là gì? Là sao? Là nhận cái này rồi thì sanh tử từ tài, cần chỗ nào thì hiện ở chỗ đó, giáo hóa độ sanh. Mà trong sanh tử không can hệ đến cái sức từ tài đó, cho nên tuy có đến đi sanh tử nhưng vẫn chưa sanh tử bao giờ. Như vậy đạt đến cái chân lý rốt ráo mà cũng thỏa mãn đến cái sự và cái trực tiếp của cái bài kệ này. Phi sanh tử để rồi sanh tử mà vẫn phi sanh tử. Nên để hiểu chưa? Sáng ra như vậy thì mới biết cái con đường đi của mình nó rõ ràng. Chứ nó không phải là một loại lý thuyết mình học rồi mình bị áp đặt, mình nhớ rồi mình dùng lấy ra rồi mình quên, mình bỏ rồi mất tiêu. Không phải. Cái điều này tự bày ra là ai chỉ cho mà nói về nó có đúng là Phật tổ không? Đúng. Đúng ở đâu? Muốn chứng minh không? Rồi muốn chứng minh mà không? Chứng minh. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay rõ như thế, chư Phật thường hiện tiền. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm ngài đem bài kệ đó, ngài nói cho đệ tử nghe. Khi mà ngài bảo phát á, ngài bảo sát, ngài hỏi là công đức đi về đâu đó, nhớ không? Sơ tổ nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay rõ như thế, chư Phật thường tiền. Ngài nói nào có đi đến gì đâu. Có nghĩa là sao? Cái nào không sinh, pháp phần sinh diệt. Nhưng mà nếu thấy theo nó thì bị cái tướng sinh diệt đó nó lưu chuyển, nó chi phối, chúng ta bị sinh diệt. Nếu trả lại cái tánh sáng ngời diệu lực vô biến thì ngọn lá rơi vẫn trống lặng, đến đi nó vẫn không can hệ, nó vẫn trống lặng sáng ngời. Cho nên đến đi mà vẫn không hề chạm đến, vẫn trống lặng sáng ngời, thấy rõ mà không có tướng đến đi, gọi là không đến đi. Cho nên không sanh không diệt. Ai mà ngồi chỗ đó thì chư Phật hiện tiền. Vì sao? Vì khế với tâm thể mười phương ba đời tất cả chư Phật, gọi là chư Phật hiện tiền. mà ngồi chỗ đó rồi á thì sanh diệt nó sanh ngời, nó dính dáng gì, cho nên đâu có sanh diệt gì đâu, đâu sanh tử gì đâu, đâu đến đi gì đâu. Nên sơ tổ nói nào có đến đi gì đâu. Còn các thầy sư nói là sanh chỉ là dạ sanh, diệt chỉ là dạ diệt, đó là cách các ngài luồn rồng để dạng cho mình hiểu, án ủi mình sợ chết. Ngài nói già chết thì đừng có sợ, đó là án ủi mình thôi. Bởi vì cái câu đó nó đúng, nhưng mà nó đi ra phân tích hơi nhiều, hơi xa. Nếu chúng ta không khéo ngộ á, chúng ta lại nhầm đến cái già mà hiểu sanh là già sanh, diệt là già diệt. Nói cái miệng là già diệt, người ta khi nó diệt rủ muốn chết đó. Tại vì chúng ta hiểu bên ngoài, phải không? Đây là lời các ngài án ủi. Các ngài nói thật, nhưng mà phân tích. Thế thật ra với ngài trong đó, thì già này không có, thì già nói cho mình. Mình chấp thật thì nói già để mình ngộ, mình tỉnh, không có chấp, không khổ. Còn với các ngài đạt trong đó, không chân, không ngụy, không thật, không giả, tất cả chỉ là một sự hiển hiện trong cái từ tánh chấn định chính mình. Tức là mọi thứ lá rơi lá có, chết hay sanh ra, nó chỉ là một cái sự trong lặng, cả một cái bầu trời từ tánh thanh thang, không có gì trong đó gọi là giả và thiệt cả. Vẫn biết cái này giả cái thiệt đấy, nhưng mà không tướng không động, trên trong đó các ngài không cần phải nói giả và thiệt. Nói giả và thiệt chẳng có là phân tích cho cái người mà chấp thật, chấp các pháp huyện mà cho là thật quá sâu đậm. Cho nên sư ông mới nói giả cho thiệt nhiều để chúng ta lìa cái giả. Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận lìa giả rồi, sư ông mới nói ngay đó là chân tâm, đừng có nói giả thiệt nữa. Sau khi nhận chân tâm rồi thì sao? Sư ông nói chân tâm vô niệm. Rồi sao là bà sư ông, chú tới đó đi, chú nó thấy nó hỏi gì dài, giờ hỏi gì nó không có niệm nữa. Khi nó vô niệm rồi thì sanh tử nó cũng bạc à, nó sanh hơi à, sanh đi tự lại nó cũng không có gì, nó vô niệm thì nó vẫn là chẳng sanh chẳng diệt bao giờ. Thì cách này là một cái cách giải thứ hai, nó là cái tầm nhìn để thấy ra tất cả cái mệnh đề con A, B, C, D của đề vừa nói. Cho nên những cái ý trả lời đó là những ý trả lời của lớp học dưới của trường trung cấp. Còn lên chuyên khoa, cao đẳng chuyên khoa thiền, mà một mình có cái bằng cao hơn là phải có cái tầm nhìn. Mà khi mà huynh đệ có ứng dụng công phu mà có tầm nhìn rõ ràng này rồi á, thì cái đó là của mình, nó không phải học bên ngoài nữa. Thì sau này huynh đệ muốn dạng dài cũng được, muốn dạng ngắn cũng được, muốn gậy gòn cũng được, muốn khai thị cũng được, muốn nói một cách khoa học trong các nhà khoa học cũng sắp. Bởi vì mình đã thấy rõ, cho nên tại cách nào cũng được, phải không? Cho nên huynh đệ á, qua cái lớp căn bản là hiểu và nhớ, lên cái lớp chuyên khoa là thấy ra, sau đó ứng dụng tu để phát minh. Có hướng tiến rõ ràng không? Hướng tiến rõ ràng khoa học. Nếu chúng ta không xác định một cách khoa học rập rồi rõ ràng, thưa đại chúng, đời tu chúng ta nó sẽ rơi vào một cái câu rất là buồn, đó là một việc làm mà làm chơi ngày mai không hề có kết quả. Vì sao? Vì cái điểm sáng ngày mai chúng ta không thấy, cái con đường hiện nay nó không rõ ràng, cái hướng chúng ta thực hiện hiện nay nó không có logic, nó không liên kết, nó không ăn nhập gì cái chuyện ngày mai có kết quả. Kết quả ngày mai không xác định được. Việc làm hôm nay là xưa bày nay bắt trước, hai cái này nó không có liên kết với nhau, thì cái chuỗi dây chuyền hệ thống ISO nó đã tật, thì cái ổ líp xe đạp với cái đĩa trước mà cái xích nó tật ra thì nó đâu ăn nhau đâu đấy. Cho nên nếu chúng ta mà không nghe được lời này, không học kỹ như vậy và không tu, người tu chúng ta là một cái việc làm chơi cho vui, không hề có kết quả. Còn nếu huynh đệ mà xác minh một cách trí tuệ, khoa học, có quan điểm lập trường, có đích đến, có hướng đi, hai cái này phải khế hợp với nhau và ngày mai tươi sáng, thì xác định như vậy chúng ta mới có tự tin, có mạnh mẽ, có quyết chí, có nỗ lực vô với một mối, chắc chắn phải được có kết quả. Thì lúc này người tu chúng ta là một con người thông minh, sáng suốt, trí tuệ để chụp lấy một cái kết quả để cho chúng ta làm chủ ít nhất là trong đời này, để rồi chúng ta tự tại trong tám giới. Chúng ta đi lên cung trăng mà không cần phải mua vé đi phi thuyền tốn tiền, đi chỗ khác mà không cần mua vé máy bay, cũng chẳng phải xuất hồn. Mà bởi vì mình có chân tâm, mình tự tại đi đâu, mình có chân tâm làm thầy đi đâu cũng vàng hết. Cho tôi nói đại chúng nghe là cứ có chân tâm là tự tại, thì cái chuyện đi trong tam giới là tự tại, và chẳng phải muốn đi, chỗ nào cần chúng ta đến. Xác định như vậy thì cái việc tu hành chúng ta nó có một cái kết quả rõ ràng, có một cái lợi ích vô biên. Chứ còn nếu mà không xác định á, chúng ta tu nó lù, nó chán đời lắm. Làm gì ngày nào cứ lù, ốm bộ đoàn lên thả một cái bịch ngồi một cái ạch, cái gì lên tùng kinh rồi vèo cái đầu giống thợ nờ quỷ thần, lấy ngồi ăn cơm mà nó cũng không muốn ăn, rồi gù làm vài ba miếng rớt cơm mép bên môi rớt lên rớt xuống ngồi cứ thừ ra đó. Rồi ra lao động cũng làm cà phạch rồi vứt đầu này rồi hư đầu kia, hết giờ lão tá cũng thèm đem cái xèn cái cuốc về nữa, cái kềm cắt kiện vứt cái ngoài đi vô, ai làm với làm. Không biết mình đang làm gì, ăn cũng không muốn ăn, ngồi cũng muốn ngồi thiền, tụng kinh cũng ưa tụng kinh, ngủ cũng ưa ngủ, không biết muốn cái gì nữa. Muốn gì vậy? Muốn gì phải không? Mê nó làm cho chúng ta khờ người, không biết muốn cái gì, nó mê quá, đơ đẫn. Còn nếu chúng ta đứng dậy lên, xác định cho mình dứt khoát, có ràng, có đường đi, có điểm đến, có kết quả, có tương lai, mạnh mẽ lên, ngồi thiền ngay ngắn, ăn cơm nghiêm trang, tụng kinh thành khẩn, lão tá tích cực, với huynh đệ thì chán qua, khiêm nhường. Khi nào đức ngọn bùa ra, đời sống càng ngày nó càng lên, đi lên, nó sáng, nó vui. Và chúng nhớ chỉ cần hét một tiếng là nó lên, mà rủ ngủ tí là nó xuống. Làm sao mà hét mạnh lên cho cái khí phách mà nó mạnh lên, tu nó mới tốt. Đó là nói chung. Nói chung như thế, thì ai nhận được là tốt. Còn chưa, thì tôi nói hạ thấp xuống. Từng ý chính, đại chúng nghe, để có điều, để chúng ta học căn bản từ từ. Còn nói kiểu đó nghe hay mà nghe rồi là đứng dậy là nó theo đồ gỗ nó tuột, tuột cái ào rất hết, không nhớ. Khi nghe bài kệ, sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Thì cái đầu tiên á, chúng ta phải xác quyết. Cái quan điểm lập trường để giải thích bài kệ nó giống như chúng ta giảng một bài toán hoặc một bài vật lý. Ví dụ như bài vật lý đấy là ra dòng điện một chiều, tức là nói có một cái bằng cái bình ắc quy 24V nó kết nối với cái bình kia, cọc A cọc B gì đó, đưa đến một cái bóng đèn, rồi nó phát ra mấy giờ, rồi hỏi công suất của nó, điện trở là dây ngắn không tính, đại khái đấy. Thì chúng ta phải áp dụng cái công thức dòng điện một chiều. Còn đem cái bình ắc quy ra mà áp dụng công thức của dòng điện xoay chiều thì sao? Mấy vấn đề thờ điện hay sao, đúng không? Đâu được. Trong đời xoay chiều là phải điện điện lưới phải không? Còn điện ắc quy là một chiều. Xác định quan điểm thì đầu tiên cái xác định ít nhất là không nhằm trong sanh tử để tìm hiểu trả lời. Hỏi sanh tử nhưng mà không được nhằm trong sanh tử để tìm hiểu và trả lời. Còn nếu chúng ta không biết cái này á, chúng ta kiểu học thức á, nghe bài kệ bắt đầu đi vào, sanh từ đâu đến, tự đi về đâu. Đây là một cái triết lý rất hay trong nhà Phật. Cho nên người tu Phật có một khả năng biết được tiền kiếp hậu kiếp rất là hay. Cụ thể là một cháu bé ở Ấn Độ khi sinh ra đã biết kiếp trước mình đã từng là cái gì, đúng không? Được không? Vì sao? Vì chúng ta có biết vô lượng kiếp thì nhằm đến sanh tử thì cùng ở trong sanh tử. Và biết và không biết thì trong sanh tử cùng khổ giống nhau, có khác gì đâu. Phải không? Biết nó cùng khổ mà không biết nó cùng khổ, giống nhau, có khác gì đâu. Cho nên biết mà còn trong mê không gì khác là sai. Sai con điều lập tướng. Vậy đó. Nhưng mà bây giờ chứ tặng mình thì không biết có không. Cái Phật tử nhà mình mà sư ông nói đó, tôi ngồi tôi giảng đây mà ngoài kia có người nào bắt kiết già lên hư không phát hào quang ra, nói quá khứ vị lai, quý vị kiếp trước là cái gì đó, nhìn nhìn khải thấy vậy đó, các kiếp trước nó cũng nắm đời là đại tăng. Trên hôm nay mới tướng đào tròn áo vuông, học chữ Hán khá, tu hành này nọ, khoái không? Khoái không? Họ hay là tìm chỗ sanh tử là sai. Là tìm chỗ sanh tử là sai. Cho nên ai nói sư ông là sơ tổ tái thế, sư ông đâu có nhận nó trong cười, sư ông lơ đi. Sư ông thấy cái chuyện đó là cái chuyện nó thừa thải, không đúng đạo pháp. Sư ông không nhận cái chuyện đó. Vì sao? Không phải không tin. Nhưng mà chúng ta phải trí tuệ thế này nè. Đừng nói tánh mà hướng đến tu tập. Một cách khoa học, hôm nay 1000 người vỗ tay, đó là chuyện bên ngoài. Cảm ơn mọi người. Nhưng phải tự mình biết ngày mai mình còn gì để nói cho người ta nghe không? Đó là gì? Đó là mình quay lại cái chuyện tu hành của mình thôi, phải không? Là hợp đạo. Còn ngộ là sao? Đó là không nhầm trong tướng để trả lời. Mà cụ thể xác định trong cái kệ này là không nhầm trong chỗ sanh tử để tìm hiểu trả lời. Bởi lẽ hỏi chỗ sanh tử đến đi, nếu đáp còn trong sanh tử thì có hợp với cái tâm nguyện, cái mục đích, cái tôn chỉ là tu hành để cầu giác ngộ giải thoát không? Tất nhiên là không. Bởi vì tìm chỗ là mê tâm. Mà mê tâm thì lấy cái gì mà giác ngộ giải thoát, phải không? Cho nên không nhầm bên ngoài. Cho nên người học không biết thì cứ hỏi, nhưng bậc thầy biết cần phải khai thị cho người học giác ngộ, đạt đến giải thoát sanh tử. Làm sao? Bằng cách nào để giải thoát khỏi sanh tử? Nhầm chỗ không sanh tử nhận lấy, thì ngay sanh tử từ nó phi sanh tử. Nếu nó không sanh tử á, vậy nhầm với cái chuyện là có và không, là trốn luôn không sinh ra nữa. Còn nó phi sanh tử á, dù có sanh tử vẫn là không can hệ, gọi là phi sanh tử. Cho nên vì thầy sáng mắt, các ngài sẽ chỉ cái chỗ không sanh tử cho mình, chứ các ngài không nhầm trên sanh tử để mà luận. Vì vậy chúng ta là người học đạo phải khéo nhận ra điều này để học cho nó đúng. Cho nên vế hai là khéo nhận lấy chỗ không sanh tử. Nếu nói phải nhầm chỗ không sanh tử mà nói, không nhầm trên tướng đến đi sanh tử để nói. Nếu vậy, tại sao Đức Phật ngài lại nói thấy rõ nghiệp chúng sinh, thấy rõ chúng sinh tạo nghiệp, đi trong sanh tử luân hồi? Tại sao? Như vậy Đức Phật còn nhầm đến tướng mà nói mà, tại sao vậy? Chúng ta phải đưa ra hết vấn đề để giải quyết cho nó tròn vẹn. Thứ nhất, Đức Phật đã thành đạo, ngài thấy rõ sự thật như vậy. Chúng sinh theo nghiệp mà thọ sanh, giống như người ở trên lầu nhìn xuống ngã tứ đường cái, người đi qua người lại rất rõ ràng. Đó là ngài đã thành đạo, không còn bị sanh tử chi phối. Ngài đã ra ngoài sanh tử để thấy việc sanh tử, cho nên việc sanh tử không can hệ ngài, bất tương can, thì hợp với đạo giác ngộ giải thoát. Còn nếu chúng ta chưa giác ngộ, nếu chưa giác ngộ mà hỏi sanh tử để cầu giác ngộ giải thoát sanh tử là chính đáng. Ngược lại, nếu mình chưa giác ngộ mà hỏi sanh tử để tìm cái đường trong sanh tử thì mê tâm, thì chúng ta cũng lặn lội trong nghiệp, cùng mê mà thôi. Còn nằm nguyên trong sanh tử thì còn đủ tham sân si, còn vô minh là phải khổ, không có giá trị, không hợp với cái đạo giác ngộ giải thoát, không hợp với tâm nguyện chúng ta. Và lý do Đức Phật nói ra nghiệp những chúng sanh là vì sao? Là nói cho cái người mới học đạo, nói về chân tâm liền mà ngộ thì hay biết mấy, còn ai chưa ngộ á thì ngài nói trước. Sở dĩ chúng ta hôm nay thấy tạm an là bởi vì còn một cái máy ấm, có một chiếc ô tô và đồng tiền trong túi, nó không có bị chật vật, lại êm ấm. Nhưng những cái thứ này nó không có bền chắc, nó có thì ta yên, nó không thì chúng ta bị chao đảo khổ sở. Chúng ta đang đặt cái nền án ấm trên một cái lập trình không chắc, không chắc. Những cái này ngày mai nó không chắc, nó tồn tại chúng ta. Quý vị nhớ rằng là làm ra thì khó, mà nó đi nhanh lắm, nó đi nhanh lắm. Nói mà mình rợn tóc gáy, nó phải chơi đâu. Cho nên đời là bể khổ. Nói cái gì vậy quý vị? Không phải lạc đây đâu. Nói trước cái khổ và nhu cầu tu để không khổ. Khi nói như vậy là chúng ta đã có cái xương đúng vào trong đầu á. Còn vấn đề mà không có cái xương trong đầu là nó lăng mang. Thế tôi chỉ là chúng nhớ là khi mà đại chúng chịu khó nghe cái bài tôi giảng kỳ kỳ đi, lập cái xương cho nó quen, mai mốt có cái xương nó mới chặt.
Thì thật ra là ai cũng khổ. Nếu mà mình không có khả năng thì thôi, còn có khả năng á, có ý chí á, vượt đi, đừng ở trong đó. Vui rồi vui tí mai mốt nó cũng khổ à. Vì sao khổ vậy? Bởi vì mình đi vào đời là vì nghiệp. Đức Phật, các bậc thánh vào đời cùng vào đời không khổ. Vì sao vậy? Vì nguyện. Nguyện và khác, nguyện và nghiệp khác nhau ở đâu? Nguyện á là có đầy đủ đài lực lượng của tự tánh, có đài trí tuệ, cho nên các ngài chủ động đi vào để giúp cho chúng ta. Còn nghiệp á là mê, không có một khả năng nào bị một cái đống nghiệp nó đẩy một cái ào biểu đi đâu là đi đó, khổ phải khổ, không có quyền gì hết, gọi là nghiệp. Nó giống ở trong nhà tù rồi đó. Cái người quản lý nhà tù á cũng ở trong tù mà không có đâu khổ, bởi vì họ phát nguyện vào đó, họ làm, họ ăn lương, cho nên họ không bị nhốt. Ở trong tù không bị nhốt tại vì họ là người quản ngục, đó là nguyện. Nghiệp là sao? Là tội nhân đi vào đó bị nhốt, là khổ, không có quyền. Nó khổ mà không khổ ở chỗ là có quyền mà không có quyền. Mà cái quyền ở đây là cái người đó phát tâm hay là người đó bị đưa vô. Mà muốn phát tâm thì người đó phải đủ đại lực lượng. Trong nhà tù là gì? Người đó không phạm pháp, người đó có đạo đức tốt, người đó có trình độ, có chuyên môn, thì được đầu vào trong đó và làm cái công việc đó để mà có cuộc sống, và ở đó họ tự tại, họ không khổ. Như vậy kết luận, các bậc thanh nhân vào đời tự nguyện thì không khổ, mà chúng ta vào thì ai cũng khổ cả, do nghiệp. Như vậy chúng ta dừng tới cái khổ này, đưa tới cái nghiệp. là nói tới cái gì? Do nghiệp cho nên chúng ta khổ. Mà kết luận Đức Phật nói là nghiệp dẫn chúng sinh vào luân hồi, chúng sanh thừa từ nghiệp, nghiệp là thai tạng. Như vậy ai bị nghiệp đưa vào trong này đều phải khổ đau cả. Thì lúc đó Ngài mới nói, à cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi dài này. Cái này có thật. Và nói những cái điều cái này giờ đây để làm gì? Nói cho cái người chưa bao giờ đặt chân đến cửa thiền để nghe về chân tâm, tòa thiền, sáng tâm. Mà nói cho người bình thường bắt đầu gieo duyên nơi cửa thiền. Thì nói rõ nguyên lý vào đời là nghiệp. Nghiệp thì khổ. Khổ cho nên phải thoát. Muốn thoát thì ngộ. Muốn ngộ thì tu. Muốn thế thì hỏi. Hỏi thì đừng rơi vào trong tướng. Vì sao? Rơi vào tướng thì mê. Mê thì sao? Tạo nghiệp khổ tiếp. Không rơi vào tướng thì sao? Trả lại từ tánh vô sanh. Thì sao? Có đại lực lượng. Rồi sao nữa? Từ tài tam giới giải thoát sanh tử. Chỉ cần một cái vòng đơn giản như vậy, chúng ta đã giải quyết xong mấy ý này. Không phải nói muốn lúc nó chặt, nó khóa chặt trong cái xương đó. Thứ nhất, chúng ta đều khổ bởi vì nghiệp nó đẩy vào. Nếu nói nghiệp nó dài lắm, mà không phải mông lung. Cái nghiệp thứ nhất là cái quả báo của nghiệp nó hành mình khổ. Thứ hai á là cái lối mòn tâm thức quá khứ. Nó bắt mình phải làm như vậy mà mình dừng lại không được. Cũng khổ. Nhiều nhưng mà tôi nói ít nhất là hai cái khía cạnh như thế. Còn khi vào thì nó trung đó. Và chúng ta thấy rất là nghiệp khổ. Sau đó chúng ta mới giải thích là muốn tu thì giải thoát. Nói chuyện nghiệp thì cũng dài dòng, nhưng mà đi thẳng vào cái chuyện là ngộ tánh thì tất cả. Còn chuyện nghiệp là trước đó. Ngộ tánh cũng là một cách chuyện nghiệp. Cho nên khi hỏi và đáp, sanh tử không được ở trong tướng. Vì ở trong tướng thì mê tâm. Mà mê tâm thì còn vô minh, còn nghiệp thì chưa thoát. Sáng tâm thì có diệu lực mới thoát sanh tử. Đó là lý do Đức Phật ngộ rồi. Đức Phật nói rõ là vì Ngài ra, Ngài thấy cho nên nó không chi phối Ngài. Thứ hai, Ngài nói rõ là cho những người mới phát tâm. Thứ ba, nếu chúng ta là người phát tâm lâu, tu chuyên nghiệp rồi, thì hãy học tới cái chỗ phi sanh tử bằng cách đừng rơi vào tướng. Cho nên hỏi sanh tử không được nói trên tướng. Tóm lại, nói đến đi để tột chỗ không đi đến. Và tột chỗ không đi đến chính là từ tánh chân tâm. Thì chúng ta sẽ mặc tình đi đến một cách từ tài để làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải là bị cột hay là thích đi đến. Cho nên chúng ta không phải tìm hiểu chỗ đến đi, kiếp trước mình là ai như thế nào, không cần. Nếu tìm chỗ để hiểu thì nó tăng cái mê, bởi tìm bên ngoài thì mê cái tấm là trái với cái sự giác ngộ mà chúng ta đang cần phải hướng đến. Cho nên cái việc chính yếu ở đây á, tóm lại câu là cần phải sáng lại tánh mình. Thì ý nghĩa bài kệ là như vậy. Ngoài ra thì sư Hương Hải tường thuật lại những cái diệu ngữ của các đấng cao tăng, và Ngài cũng thường đọc những cái bài kệ để dạy chúng. Thì phần này sư ông có chú giải, có giảng giải trong sách Thiền sư Hương Hải Ngữ Lục, và sư ông không có giảng giải trong Thiền sư Việt Nam. Cho nên đại chúng có thể tìm hiểu trong tập sách Thiền sư Hương Hải. Đến năm Ất Mùi niên hiệu Vịnh Thìn thứ 11, 1715, đời Lê Dụ Tông, sáng ngày 13 tháng 5, sư tắm rửa xong, mặc áo cà sa, ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ 88 tuổi, môn đệ xây ngôi tháp 3 tầng thờ sư. Công phong của sư còn thịnh mãi mấy đời về sau. Chùa Nguyệt Đường là một thiền lâm lớn nhất trong nước. Sư là người gây âm hưởng của dòng thiền Trúc Lâm được vang lên trong khoảng mấy trăm năm chìm lặng. Chỗ này á, nó có nhiều cái điều mà đại chúng phải tư duy. Kỳ tháp của đệ tử Ngài Hương Hải là Ngài Chân Lý Hiện Mật, nằm trong khuôn viên chùa Nguyệt Đường hiện nay. Thì tháp ấy nhiều tầng, trong khi tháp của thầy mình là một vị đại thiền sư Hương Hải thì có 3 tầng thôi. Trải qua nhiều năm đất chùa bị người dân ở, cho nên cái tháp của Ngài Hương Hải bây giờ rất là cảm xúc. Là cái tháp của Ngài nằm sau lưng hè, sau lưng nhà của một người đời. Đại chúng biết đi ngang đó mình thấy mình khó chịu, là những cái nước thải bẩn á, họ làm một cái đường mương nhỏ nhỏ, rồi phía sau nhà thì quý vị biết rồi, gia đình ở mà nó có nhiều thứ lắm, chăn nuôi cũng có, sinh hoạt cũng có. Cho nên cái đất sau đó nó không hề sạch, mà cái đường nước cũng chạy ngang qua, thấy tội lắm. Ngài cả đời tu hành vất vả, ra đằng ngoài cũng vất vả, đủ thứ. Ở trong trống còn bị Ngài Nguyễn Phúc Ân ngày trả khảo mà đánh đập nữa. Ra đằng ngoài cũng vất vả, cả đời như vậy. Cuối cùng cái tháp có 3 tầng ở sau hè người ta. Tháp đệ tử, Ngài chân lý hiện mực cao lắm, đẹp lắm. Buồn không? Rơi vào tướng rồi, Ngài đâu có buồn đâu. Tại vì Ngài sống cho chúng ta, Ngài đâu sống cho Ngài đâu, buồn, phải không? Đâu có buồn đâu. Cái chỗ này mình phải để ý. Nếu mà mình buồn coi chừng mình là không làm đến đại sự được, không làm đến cái chuyện cho Phật Pháp. Làm chuyện cho Phật Pháp là phải thấy mình không có gì. Còn nếu mình thấy mình có gì đó là làm không được. Cho nên về sự á, tôi để cho đại chúng tìm hiểu vì sao tháp của một vị đại thiền sư là thầy mà có 3 tầng, còn tháp của Ngài chân lý hiện mật thì là nhiều tầng. Tại sao? Điều này tôi không thể nói trước bà con văn võ được. Cho nên tôi để dành lại chúng tự tìm hiểu. Mai mốt tôi vô trong đó tới thất họ tôi trả lời sau. Rồi cái chuông Việt Đường là một cái thiền lâm lớn nhất trong nước, tức là thời đó đó, thời xưa đó. Chứ bây giờ so với sự phát triển thì nó không có lớn. Bởi vì do đất bị cắt bớt rồi. Do lịch sử lâu xa quá, người dân họ lấn vô thôi, chẳng ai cắt, lấn dần vô. Sư là người gây âm hưởng của dòng thiền Trúc Lâm được vang lên trong mấy khoảng trăm năm kim lần, tức là dòng thiền Trúc Lâm tới thời Ngài Hưng Hải, Ngài cùng với thiền sư Chân Nguyên, Ngài trung hưng lại để thiền phái phát triển sau mấy trăm năm chìm lặng. Tác phẩm của sư có Giải Pháp Hoa Kinh, Giải Kim Cương Kinh Lý Nghĩa, Giải Sa Di Giới Luật, Giải Phật Tổ Tam Kinh 3 quyển, Giải A Di Đà Kinh, Giải Vô Lượng Thọ Kinh, Giải Địa Tạng Kinh 3 quyển, Giải Tâm Kinh Đại Điên, Giải Tâm Kinh Ngụ Chỉ, Giải Chân Tâm Thực Thiết, Giải Pháp Bảo Đàn Kinh 6 quyển, Giải Phổ Khuyến Tu Hành 1 quyển, Giải Bản Điều Một Thiên, Cơ Duyên Vấn Đáp, Tịnh Giải, Lý Sự Dung Thông, Quán Vô Lượng Thọ Kinh Quốc Ngữ. Nhìn vào đó, đại chúng phải trả lời mấy câu hỏi. Vì sao tác phẩm của một vị thiền sư mà có cả thiền tông và tịnh độ tông? Thì đầu tiên, khi còn ở đằng trong, Ngài Hưng Hải lúc này, Ngài chưa thuần túy là tu thiền, Ngài tu cả tình và mật. Sự thật chứ thế. Cụ thể là Ngài đã lập đàn, Ngài lập đan trang để mà trị bệnh, đi chú cho hoàng thân của chúa Nguyễn Phúc Ân đó, nổi tiếng mới được mời ra ở núi Linh Thái, núi Quý đó, lập cái thiền tịnh viện, Ngài trụ trì vân vân. Cho đến khi ra đằng ngoài, Ngài mới để tâm vào thiền tông, rồi cùng với thiền sư Chân Nguyên phục hưng lại thiền Phật Trúc Lâm Nguyên Tử. Như vậy, những cái tác phẩm của tình và mật là tác phẩm trước đó. Còn khi ra Cổ Nguyệt Đường, lúc đó Ngài già gần 80 rồi, thì thời gian còn đủ để Ngài chuyên tâm vào thiền, chú giải và sáng tác thiền mà thôi. Nhớ rõ chưa? Tại Cổ Nguyệt Đường hiện nay, bảo tháp thờ thiền sư Hưng Hải chỉ có 3 tầng, nhưng tháp của đệ tử Ngài, đó là thiền sư Chân Lý Hiện Mật, lại là 5 tầng, rất đẹp. Tại sao? Ngài Chân Lý Hiện Mật còn gọi là Viên Thông Phương Trưởng Thiền Sứ đó, tổ đời thứ 2 của Ngài Hưng Hải. Tại sao cái tháp 5 tầng mà tháp Ngài Hưng Hải có 3 tầng thôi? Thì đó là điều mà tôi muốn đưa ra để chúng nhớ là học là cũng phải đặt ra vấn đề cho tới nơi, tìm cho tới chốn, để khi mà ai hỏi thì biết nha, thì biết. Còn nếu mà tạm thời chưa biết thì nói đừng có hỏi nữa, Ngài có để ý đâu, mới chỉ đặt ra cho phức tạp vậy. Ngài bảo từng năm từng gì được, Ngài đâu có chấp đâu. Nói vậy cho rồi phải không? Nhanh, chấp chi mệt. Có 9 từng Ngài đâu có cần đâu. Ngài không để ý đâu. Sao Thầy biết? Tại vì tôi thấy tôi tu chơi chơi, tôi còn không để ý mà. Huống được Ngài, Ngài đại thiên sư chắc chắn là không để ý. Để ý là Ngài không vượt qua các cái khó khăn đâu. Mà tôi nghĩ rằng là kể như tôi, thì tôi không còn nhỏ nhỏ mà. Mà bây giờ, nếu tôi nghĩ tới tôi thì tôi làm thật sự không được. Một là ham làm quá thì sẽ ham thành công là tôi mê. Tôi không có sáng tắm, không có gì để mà dạy cho người sau, dạy ba cái gì đó mà giống nó minh mang vậy thôi. Hai, nếu mà tôi coi chút đạo lý tôi dạy á, thì chắc chắn là nếu mà tôi để ý mọi thứ là tôi cũng làm thực sự được. Là tôi muốn ngồi vô án yếu, tôi phát minh, tôi dạy, tôi làm mệt ò, có được cái gì đâu. Thậm chí làm nhiều lúc còn bị người ta nói nảy nọ mệt ò, nghỉ. Như vậy làm á, mà ham làm cũng sai. Mà thấy chán quá nghỉ để tôi cũng trật. Vậy phải làm sao? Sáng là tánh mình đừng có chấp thì làm được, tư tái. Sáng tánh mình cho không mê, không chấp cho nên không nói được. Rồi chúng sinh là cứ làm. Ai hết mê, hết khổ được vui là mình làm thế thôi. Chứ đâu cần tính là làm bao nhiêu cái chùa, có lúc mấy tượng Phật làm mấy cái chùa cũng đâu cần. Mình đâu tính chuyện đó. Có nhiều làm nhiều. Có vài duỗi không chạm đến. Sanh tử bất tương can. Đến đi từ tài mà chẳng đến đi bao giờ. Thì Ngài Hương Hải đã như thế đó. Cho nên Ngài đâu chấp pháp mấy tầng đâu. Không phải đó, đừng có hỏi. Họ nó mê đó. Khi mà mở miệng hỏi giờ đâu có chân mình là Phật sự cũng được đó. Đừng hỏi. Phải không? Đó, thì hôm nay là chúng ta đã học xong sử của Thượng Sư Hương Hải. Thì sau mình sẽ học qua quý Ngài Đào Chân và Đào Tâm. Là hai nhục thân đó. Giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.